Tôi đã chia sẻ với quý vị một vài tin tức những tin không có được tốt như là ôn dịch ở bên Việt Nam, nước của chúng ta, và các nước như là Ấn Độ, và cuộc lục lội ở bên Âu Châu những ngày vừa qua, và sẽ có nhiều những tai họa nữa. Thì có lẽ trong đời quý vị cũng thắc mắc nhiều khi tại sao có những việc này xảy ra. Tôi mong rằng bài học chúng ta học sáng nay ở trong Thi Thiên 107 từ câu 10 tới câu 22 sẽ giúp cho chúng ta có câu trả lời tại sao có những tai họa này xảy ra, để chúng ta biết cảm ơn Chúa mà luôn kêu cầu Ngài để được giải cứu. Tôi mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc lời Chúa trong Thi Thiên 107 từ câu 10 tới câu 22 chung với nhau. Quý vị chú ý về những lời này để khi tôi giải bày thì quý vị sẽ thấy lời Chúa rất là lạ lùng và câu trả lời cho đời sống của chúng ta. Có những kẻ sống trong tối tăm và trong bóng tử thần, bị giam cầm trong khổ đau và xiềng xích, bởi vì họ chống lại những lời của Đức Chúa Trời và khinh bỉ lời chỉ bảo của Đấng Chí Cao. Vì thế Ngài lấy gian lao hạ lòng họ xuống, họ bị ngã nhào và chẳng ai giúp họ đứng lên. Bây giờ trong cơn khốn quẫy, họ kêu cầu với Chúa và Ngài giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng. Ngài đem họ ra khỏi cảnh tối tăm và bóng tử thần và đập tan xiềng xích gông cùm. Hãy để họ cảm tạ Chúa vì tình thương của Ngài và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho các loài người. Vì Ngài phá tan các cổng bằng đồng và Ngài cắt rời những song sắt bằng sắt. Có những kẻ cứ bội nghịch nên hóa ra điên dại, và vì tội lỗi mình nên phải chuốc lấy khổ đau. Linh hồn họ gớm ghê mọi thực phẩm và họ bị kéo gần đến cổng của tử thần. Bây giờ trong cơn khốn quẫy, họ kêu cầu với Chúa và Ngài giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng. Ngài ban lời Ngài và chữa lành họ. Ngài giải cứu họ khỏi miệng của phần mộ. Hãy để họ cảm tạ Chúa vì tình thương của Ngài và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người. Cũng hãy để họ dâng những cụ lễ cảm tạ lên Ngài và dùng những lời ca ngợi vui mừng thuật lại các công việc Ngài. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con nhìn xung quanh thấy có biết bao nhiêu những tai nạn đang xảy ra trước mắt ở khắp thế giới này. Và đôi khi chúng con thắc mắc không hiểu tại sao có những điều này xảy ra. Lạy Chúa, xin Thánh Linh của Ngài dùng lời của Ngài sáng nay để giúp cho chúng con có câu trả lời cho nó, để chúng con biết an ủi những người gặp khó khăn hoạn nạn, để cầu nguyện cho họ, để họ biết quay trở về cùng Chúa để được chữa lành, để được giải cứu, hầu họ có thể dâng tiếng lớn ca ngợi Ngài. Lạy Chúa, chúng con không hiểu hết tất cả những nan đề của thế giới, chỉ chúng con biết Chúa đấng công bình và Ngài cũng đấng yêu thương. Ngài làm tất cả mọi điều cần thiết phải làm để cứu chúng con và cứu một số người khác. Con cảm ơn Chúa vô cùng và con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Chúng mời quý vị đọc lời của. Với nhiều những cái biến cố tai họa xảy ra trong những năm qua và hiện nay, thì một trong những câu hỏi thách thức mà thiên hạ hay thắc mắc đó là Đức Chúa Trời có phải là đấng yêu thương hay không? With so many disasters happening over the years and currently, one of the most challenging questions people ask is God a loving God? Và nếu Ngài là đấng yêu thương thì tại sao Chúa lại khiến, có nghĩa là Ngài cho phép những tai họa này xảy ra, như là cơn ôn dịch COVID số 19 mà nay đã lấy đi mạng sống của trên 4 triệu người trên thế giới và vẫn chưa hết. And if God is love, then why does He allow these disasters like the COVID pandemic to happen that has now claimed the lives of over 4 million people around the world, and it's not over yet? Một câu hỏi nữa của một số người đó là nếu Đức Chúa Trời thật là đấng toàn năng, thì tại sao Ngài không nhân chặt những cái tai họa này xảy đến để loài người có thể sống được yên lành hơn? Another question some people ask is, if God is truly powerful, then why can't He stop these calamities so that we can all live more peacefully? Thưa quý vị, muốn trả lời hai câu hỏi đứng đắn cho một cách đứng đắn thì chúng ta cần sự hiểu biết của hai điều căn bản. Thứ nhất, đó là chúng ta phải hiểu về sự hiện hữu của đấng tạo hóa. Và thứ hai, chúng ta phải hiểu thần tánh của Chúa là gì. To answer these two questions correctly, we need an understanding of two basic truths. First, the existence of God, our Creator, and second, His deity, or called divine attributes. Làm sao chúng ta nhận biết đấng tạo hóa hiện hữu, quý vị? How do we know that the Creator exists? Cái điều dễ giải thích nhất về sự hiện hữu của đấng sáng tạo, chí cao và quyền năng, đó là qua sự sáng tạo lạ lùng của Ngài. The easiest way to explain about the existence of the supreme and all-powerful Creator is through His wonderful creation. Trong Thánh Thi đoạn 19 câu 1 chép rằng, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời công bố công việc tay Ngài làm mà không ai có thể thông hiểu hết được. In Psalm 19:1 said that the heavens declare the glory of God. The skies announce the work of His hands that no one on this earth can fully comprehend. Chúng ta càng nhìn lên cao thì thấy sự sáng tạo vũ trụ vĩ đại không gian của Ngài, thì chúng ta càng thấy mình sao nhỏ bé chừng nào, phải không quý vị? The more we look up to wonder about the amazing creation with a gigantic universe, the more we feel small and insignificant. Không phải sự sáng tạo nên các tầng trời vũ trụ mà thôi, nhưng Chúa còn dựng nên mọi loài sinh vật trên đất, trong đó đặc biệt có loài người chúng ta, phải không? Not only the creation of the heavens, but God also created all living things on earth, including mankind. Tôi xin đọc cho quý vị Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 24 tới câu 27 làm nền tảng về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và sự sáng tạo của Ngài. Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời phán: đất phải sinh các sinh vật tùy theo các loại, các súc vật, các sinh vật bò sát mặt đất và các thú rừng trên đất tùy theo loại. Thì có như vậy, Đức Chúa Trời dựng nên các thú rừng trên đất tùy theo loại, các súc vật tùy theo loại và mọi sinh vật bò sát mặt đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phán: chúng ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh chúng ta và theo hình ảnh chúng ta, dạng chúng ta, để chúng quản trị các cá biển, chim trên trời, các súc vật, các thú rừng trên đất và mọi sinh vật bò sát mặt đất. Vậy Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài, Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam và người nữ. In Genesis chapter 1, the Bible said that God said that let the land produce living creatures according to their kinds, the livestock, the creature that move along the ground, and the wild animals, each according to its kind. And it was so. God made the wild animal according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Nếu không có đấng tạo hóa quyền năng, thì làm sao chúng ta hiện hữu và tồn tại ngày hôm nay, phải không quý vị? If there's no all-powerful creator, then we do not exist today. Chúa toàn năng còn duy trì mọi sự sống bằng cách Ngài cung cấp tài nguyên từ những tia nắng mặt trời, biển cả mênh mông nuôi cá tôm, cho đến những cơn mưa tưới mùa màng. Vì vậy mà trong Roma đoạn 1 câu 20 chép rằng: thật vậy, từ khi dựng nên trời đất, qua những gì được dựng nên, con người đã thấy rõ và nhận biết những gì không thấy được về Ngài, như quyền năng đời đời và thần tính của Ngài. Vì thế họ không còn có lý do nào để bào chữa nữa. The Almighty Creator sustains all life by providing all resources, from the sunlight, a huge ocean to flourish fish for our food, the rains that water the crops. So that Romans chapter 1:20 said that for since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what have been made, so that people are without excuse. Mỗi lần khi tôi và quý vị hít không khí vào, thì điều tự nhiên phải nhận biết có đấng tạo hóa ban cho mọi nguồn năng lực duy trì sự sống, phải không quý vị? Quý vị có biết là một cái bình portable di động oxy giá khoảng chừng 366 triệu đồng không? Every time we breathe in the air, we must naturally recognize there is a great creator who give all life sustaining energies. Did you know that a portable oxygen tank costs $360? Bởi sự sáng tạo sờ sờ trước mắt, chúng ta nhận biết có đấng tạo hóa quyền năng. By the creation before our eyes, we know that there is a powerful creator existed. Điều thứ hai chúng ta thấy nhờ Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời để chúng ta biết về Chúa. Secondly, the Bible is the living word of God to help us in knowing about God's existence. Sách Tin Cánh, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 giúp chúng ta biết có đấng tạo hóa và danh xưng của Ngài là ai. Kinh Thánh nói ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. The Bible begins in the book of Genesis, chapter 1, verse 1, that helps us to know that there is a creator and his name is God. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kinh Thánh được duy trì một cách mầu nhiệm qua biết bao nhiêu thời đại để dạy dỗ chúng ta biết đấng tạo hóa, quyền năng và chí cao là ai. The Bible has been amazingly maintained and protected throughout so many generations to teach us to know the Almighty Creator. Điều thứ ba chúng ta thấy là qua của Chúa Giêsu giáng thế làm người để con người có thể thông biết được Đức Chúa Trời là thần mà mắt chúng ta không thể thấy được. Thirdly, through Christ Jesus came into the world as a human like us, so that man could know God, who is Spirit. Sách Côlôse đoạn 2 câu 9 nói: vì trong Chúa Giêsu toàn thể thần tánh của Đức Chúa Trời hiện diện trọn vẹn trong thân xác loài người. In Colossians chapter 2 verse 9, the Bible said that for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Through Jesus Christ in the flesh, we can see God and know Him. Qua đời sống của Chúa Giêsu trên đất này và những phép mầu nhiệm Ngài đã làm mà chỉ có Đức Chúa Trời có thể làm được mà thôi. Và qua những lời Đức Chúa Giêsu tự xưng về mình, giúp chúng ta biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng ở trong Ngài là đấng Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng loài người. Through the life of Jesus on earth, with his miracles he did that only God could do, and the words Jesus claimed about himself help us to know God's presence and dwelling with mankind. For that reason, Jesus has a title, the Emmanuel, meaning God is with us. Sách Kinh Thánh còn giúp chúng ta biết về những cái thần tánh của Đức Chúa Trời nữa. Vì không có thì giờ, cho nên tôi chỉ đề cập đến hai cái đức tánh căn bản của Chúa mà thôi. Đó là Đức Chúa Trời là đấng công bình và Ngài là đấng yêu thương. The Bible also helps us to know God about His deities, divine attributes of God. And because we have not a lot of time, I just want to mention two basic attributes of God, His righteousness and His endured love. Thưa quý vị, sự công bình đây có nghĩa là sao? What does righteousness mean to you? Cái nghĩa của chữ công bình là ngay thẳng. Nói đến một tiêu chuẩn tuyệt đối và toàn hảo của Đức Chúa Trời. The meaning of the word righteousness is straightness, no flaws, or crooked. Refer to an absolute and perfect standard of God. Cái tiêu chuẩn công bình toàn hảo này bày tỏ thần tánh, thánh khiết, vô tội trọn vẹn. Có nghĩa là trong Ngài không có một điều gì bất công hết, cho dù một tội cũng không. This perfect standards of justice manifest God's holiness, His perfectly sinless deity. That is, in Him, there's no injustice, not even a single sin. Loài người chúng ta không ai đạt được cái tiêu chuẩn công bình, vô tội trọn vẹn này cả. Lý do là bởi vì chúng ta hết thảy đều đã mang tội. Như trong Roma đoạn 3 câu 3 khẳng định rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. No human being have attained this perfect standard. The reason is because we are all guilty of sin. As Romans chapter 3 verse 23 affirms that for all have sinned and fall short of the glory of God. Thiếu đây không có nghĩa là không có, nhưng có nghĩa là không đủ đạt 100% toàn hảo theo cái tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời. Falling short does not mean not having any righteousness, but it means not being 100% perfect according to God's holy standards. Nhiều người tự so sánh cho mình với những người khác, tự nghĩ rằng mình công bình, chánh trực đủ. Nhưng khi họ so sánh với tiêu chuẩn toàn hảo công bình của Đức Chúa Trời, thì luôn vẫn là người thiếu sót. Many people compare themselves to others, thinking that they are righteous, right? But when they compare to the righteousness of God, they always fall short. Có câu chuyện của hai người anh em, họ rất là giàu có, họ dâng hiến rất là nhiều tiền cho một hội thánh. Nhưng họ lấy cái tiền này là bởi vì những việc họ làm gian lận, trốn thuế, lừa gạt người khác. Nhưng mà tại vì họ cho tiền cho hội thánh nhiều quá, cho nên mọi người ai cũng không dám công khai bắt bẻ trách hai người anh em này. Nhưng một ngày kia thì người anh qua đời, cho nên người em đến với mục sư quản nhiệm ở trong hội thánh và xin ông làm lễ tang cho người anh của mình. Và người em nói với người mục sư rằng trong cái lễ đám tang của anh tôi đó, thì xin mục sư nói rằng anh tôi là một người công bình vì đã từng dâng hiến rất là nhiều tiền của cho hội thánh, và còn hứa cho mục sư một món quà nữa. Thì trong buổi lễ thì mục sư mở đầu câu nói như thế này: hôm nay chúng ta cùng đến đây để tiễn đưa một người gian ác, tham lam, làm những việc dối trá. Nhưng nếu so sánh với người em của ông thì ông mới là một người công bình hơn. Well, you hear the story of two brothers who are very rich, giving a lot of money to the church, but because they were doing bad business, from cheating taxes, but no one dared to open rebuking them. And one day the older brother passed away, and the younger brother asked the pastor that in his funeral, his older brother's funeral, please tell everyone that my brother is a righteous man because he have donated a lot of money to the church. And he also promised a special gift for the pastor. So during the ceremony, the pastor started with a sentence.
He said that today we are here to say goodbye to a wicked, greedy, deceitful person. But if compared to his younger brother, he was still a more righteous man.
Thưa quý vị, tôi có thể so sánh với những kẻ giết người, những kẻ tham nhũng, những kẻ cướp của mà tự thấy mình tốt hơn. Nhưng nếu tôi so sánh với tiêu chuẩn công bình trọn vẹn của Chúa, thì thật, tôi là kẻ tội nhân, đáng chết. I didn't compare myself to a murderer, to a corrupter, or to a robber, and I see myself a better person. But if I compare to God's perfect standards of justice, then I'm surely a sinner worthy of death.
Tiêu chuẩn toàn hảo của Chúa không có đòi hỏi là chúng ta đã làm được bao nhiêu việc lành, như bố thí, ăn chay, ép xác, tụng kinh. Nhưng là cái tiêu chuẩn của Chúa là hỏi là bạn có đã bao giờ phạm tội chưa? Vì trong sách Gia Cơ đoạn 2 câu 10 giải thích sự toàn hảo như thế này. Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy rồi. Đó là tiêu chuẩn toàn hảo của Chúa Trời.
God's perfect standards does not inquire us how many good works you have done, such as almsgiving to the poor, fasting, daily chanting, but God's perfect standard asking us, have you ever committed a sin? Because in James chapter 2 verse 10 explain that God's perfection as follows: for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point, one sin, he is guilty of breaking all of it.
Tôi hỏi quý vị, chứ Adam và Eva đã phạm mấy tội mà cả dòng dõi loài người hết thảy trở nên tội nhân?
How many sins did Adam and Eve sin commit against God that the entire human race became sinners? Just one. They ate the forbidden fruit, right?
Trên thế gian này có rất nhiều người nổi tiếng, chẳng hạn như Alexander the Great, triết gia Apollo, Martin Luther King, Mother Teresa, Bill Graham, Buddha, Mohammed. Nhưng tất cả những người nổi tiếng này đều giống chúng ta một điểm. Các quý vị biết điểm đó là điểm gì không? Hết thảy đều là những tội nhân vì thiếu sự công bình của Đức Chúa Trời.
There's many famous people in this world. Alexander the Great, philosopher Apollo, Martin Luther King, Mother Teresa, Billy Graham, Buddha, Mohammed, but all these famous people are just like us in one point. They are all sinners falling short of the righteousness of God.
Có ai dám đứng lên ngày hôm nay nói với tôi rằng, nói với chúng ta rằng tôi chưa bao giờ phạm một tội nào hết. Tôi chưa bao giờ nói láo. Tôi chưa bao giờ có ý tưởng tà dâm nào hết. Tôi chưa bao giờ cắt của ai. Tôi chưa bao giờ giả mạo giấy tờ. Tôi chưa bao giờ thấy điều tốt cần phải làm nhưng chưa làm. Tôi chưa bao giờ bất hiếu với cha mẹ. Tôi chưa bao giờ tham lam của cải người khác. Tôi bao giờ tức giận, sanh ra tội ác, đối xử bất công với người khác. Tôi nói thật, ai mà dám đứng lên nói như vậy thì là đã phạm một tội, nói láo rồi. Và chỉ một tội đó thôi thì làm cho người đó vẫn thiếu, không đủ thỏa mãn tiêu chuẩn công bình vô tội của Đức Chúa Trời.
Who dares to stand up and say that I have never committed a crime? I have never lied, have a thought of adultery, stealing, forging documents, seeing good things but did not do anything about, disobedience to parents, being covetous to other people's possessions, unfair treatment of others. Who dares to stand up and confess like that is guilty of a sin of lying already. And this single sin would make that person falling short of God's standards of righteousness and be condemned of guilty.
Hai chữ công bình không phải nói đến một tiêu chuẩn toàn hảo tuyệt đối mà thôi. Nhưng mà còn có điều kiện để một người có thể có một mối liên hệ đời đời với Chúa Trời. Vì Chúa chúng ta là đấng công bình, thánh khiết, vô tội, trọn vẹn. The word righteousness does not just refer to an absolute standard of perfection, but also a condition for a person to have an eternal relationship with God. For God, our God, is holy and perfectly righteous. Vì lý do đó mà ai là kẻ có tội, nếu không trước hết được sạch mọi tội, nếu không được xin công bình trong Đức Chúa Giêsu Christ, thì sẽ không được vào nơi thiên đàng của Đức Chúa Trời, thánh khiết vẹn toàn và sống đời đời Ngài. For that reason, no sinner, if his sins have not been cleansed and justified, cannot enter the heavenly kingdom of the holy and perfect God and live forever with Him. Quý vị biết là loài người sống không công bình không? Vì đã từ chối Đức Chúa Trời. Loài người sống không công bình bởi vì đã từ chối Đức Chúa Trời. Mankind live unrighteously because they have rejected God, their Creator. Hồi nãy chúng ta đọc trong Thi Thiên câu 11. Kinh Thánh nói gì? Người ta khinh bỉ Chúa, người ta khinh bỉ lời Chúa, người ta từ chối Chúa, sống trong nghịch lại với lời của Chúa dạy. If you read in Psalm 107 verse 11, it says that the people despise God's word, reject Him, live rebellious against the word of God. Cái bản tánh tội lỗi của loài người là muốn đẩy Chúa ra khỏi đời sống của mình, không có một phần gì với Chúa hết á, mà còn cổ động những thuyết lý vô thần như là thuyết tiến hóa ngày nay, chứ nào có Chúa nào dạy đến chúng ta đâu. Man's sinful nature wants to keep God out of our life, wanting nothing to do with God, but promote atheistic theories such as the theory of evolution today, denying God existence and creation, right? Nếu sống vô thần, không nhận biết đến tạo hóa để cảm tạ và thờ phượng Ngài, nhưng lại làm những điều hết sức bất công, một có chép trong Roma đoạn 1 câu 1 câu 3, quý vị nghe rõ lời của Chúa phán xét loài người. Phaolô nói vì dù họ đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn vinh Ngài là Đức Chúa Trời và biết ơn Ngài. Ngược lại, đầu óc họ cứ suy luận viển vông, tâm trí điên rồ của họ đã trở nên u tối. Họ cho mình là khôn ngoan nhưng đã trở nên điên dại, quý vị nghe rõ. Họ đã đánh đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát cho những hình tượng của con người hay hư nát, hoặc của chim chóc, của súc vật, của rắn rết. They don't give thanks to the Creator and worship Him, but unjustly doing what in Romans chapter 1 verse 21 to 23 said that, for though they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being, and birds, and animals, and reptiles. Tôi nói với quý vị một điều rất là bất công. Nếu mình sanh một đứa con của mình cực khổ cả đời nuôi nó. Khi nó lớn lên, nó đi theo người khác, nó xưng với người khác là cha của nó, thì không phải là bất chính sao quý vị? Còn con người được dựng nên bởi đấng tạo hóa mà lại đi thờ lại người chết hay cầu khẩn các tượng trà, thì không phải là người bất chính mà đáng chết không? Amen. It is an unjust act. If you give birth to a child, you work hard all your life to raise your kid. When he grows up, he seeks someone else and claims that person is his father. Isn't that unjust? If mankind were created by God, but we worship the dead people and crying out to the carved images, then isn't that unrighteous and deserving of death? Trong lịch sử, mình thấy Chúa đã sai biết bao nhiêu tội tớ của Ngài. Và là có đấng tiên tri đến để khuyên lơn, nài nỉ, kêu gọi dân sự của Chúa từ bỏ các tà thân tượng cha và trở lại với Ngài, bước đi trong những con đường công chính dẫn đến hạnh phúc. Nhưng mà Kinh Thánh nói họ bướng bỉnh, họ bịt tai không chịu nghe, mà họ còn chế giễu, bắt bớ, đánh đập tôi tớ của Chúa, để rồi họ đi vào những con đường diệt vong mà thôi sao? Throughout history, God has sent many of his servants, the prophets, to exhort, to plead, to call on God people to give up adultery and return to him, walking in the righteous path that lead to blessing. But they are stubborn, they turning off their ears not to listen, and even mocking, persecuting, and killing God's servant, only to enter the path of destruction. Chúa là đấng yêu thương, Ngài còn sai con của mình đến thế gian, làm chứng về con đường công chính dẫn sự sống đời đời, để mong họ được ăn năn, sám hối, từ bỏ các tà thần tục dạng, những thuyết lý vô thần, nhưng cũng vô ích, mà họ còn đóng lên Chúa Giêsu trên cây thập tự giá nữa thảo. God is love. He even sent his own son into the world to testify the righteous way to eternal life, hoping that they would repent and turn away from false gods, nonsense theories to God, but to no avail. And they even crucified Jesus on the cross. Đức Chúa Trời nhân từ, Ngài đã ban sự cứu rỗi một cách không điều kiện qua chính con của Ngài, là cứu Chúa Giêsu giáng trần, chịu chết trên cây thập tự giá, chuộc tội thay thế cho mỗi người chúng ta, để mọi kẻ tin được sự công bình, không còn thiếu nữa mà được hưởng cơ nghiệp của Đức Thiên Đàng. God provides salvation unconditionally through his own Son, Jesus Christ, who came to this earth to die on the cross for our sins, so that everyone who believes and are justified no longer falling short of God's righteousness, right? Và vì loài người bướng bỉnh, không chịu nhận ơn cứu rỗi Chúa ban, cuối cùng Đức Chúa Trời công bình đã khiến, đã đành cho phép những tai họa xảy ra để giúp họ nhận biết có Đức Chúa Trời toàn năng và công bình, mà biết ăn năn trước khi quá muộn. Because humans are stubborn and keep rejecting God's salvation, in the end, a just and holy God has to allow some disaster to come to help some would repent before it's too late. Chúa là yêu thương, Ngài đã bằng lòng làm tất cả để kéo chúng ta trở lại với Ngài, vì mục đích Ngài dựng nên loài người là để hưởng phước đời đời trong nước thiên đàng. God is love. He was willing to do anything to bring us back to him. For the purpose he created mankind is to enjoy eternal blessings of his kingdom of heaven, not to perish in hell. Những là quý vị về nhà đọc Thi Thiên 107 câu số 1 lại. Quý vị thấy tác giả nói Đức Chúa Trời đến tốt lành, tình yêu thương của Ngài còn đến đời đời. If you read Psalm 107, verse 1 says, God is good, his love endures forever. Tình yêu của Chúa kiên trì, Ngài sẽ làm mọi cách để đem loài người trở lại với Ngài, kể cả cho phép những tai họa, những ôn dịch xảy ra, đem đến sự khổ đau để cứu một số còn lại. Nếu không thì hết thảy dòng dõi của loài người sẽ bị diệt vong. God's love persists. He will do anything to bring mankind back to him, even allowing some disasters, plagues to happen, bringing suffering, hopefully to save some, if not all human, will perish. Mình thấy trong lịch sử, Đức Chúa Trời cứu gia đình của Noe và qua cơn đại hồng thủy để dòng dõi loài người còn tồn tại ngày hôm nay, và tôi với quý vị của hôm nay là vậy này. Mình thấy Chúa cứu gia đình của ông Lot không? Khỏi thành phố tội lỗi Sodom và Gomorrah, khỏi cơn lửa thiêu giáng xuống vì sự công bình của Ngài. Nếu không thì gia đình của ông Lot cũng bị người ta giết. Chúa khiến dân ngoại là dân Assyria, dân Babylon xâm lăng nước Do Thái phía Bắc và phía Nam, để đem một số người Do Thái trở lại với Ngài, vì không còn cách nào để cứu dân sự của Chúa nữa. Would you do the same? Historically, we see that God saved Noah's family through the great flood, reserved the human race to this day that you and me. God saved Lot's family from the sinful city of Sodom and Gomorrah, from the burning fire that fell on for his righteousness. God caused the Gentile nation of Assyria and Babylon to invade the northern and southern Israelites to bring some people back to him, because there was no other way to save the remnant of God's people. Con người chúng ta khi sống bình an, quý vị, khi sống đầy đủ, nó dễ, nếu không cẩn thận, nó dễ đưa chúng ta đến tình trạng quên lãng Chúa lắm. Mà còn lên mình kiêu ngạo nữa, muốn xô đẩy Chúa ra khỏi ngoài cuộc đời của mình. Phải không? You know, when people live peacefully and prosperously through time, it is easy to live in forgetting God, but become arrogant, wanting to edge God out of our life, right? Đó là tình trạng của dân sự Chúa ngày xưa. Khi được thịnh vượng, khi họ được độc lập qua các đời vua, và đó cũng là tình trạng của thế giới ngày hôm nay, nhất là nước Mỹ được thịnh vượng qua nhiều đời. Quý vị có thấy không ạ? That was the condition of God's people in the past. After they were prosperous and independent through kings, and I believe that is the state of the world today, especially America, which have prospered for many generations. Nhưng bây giờ thì cứ sống bướng bỉnh nghịch với Chúa không? Khinh bỉ những giáo lý căn bản của đạo về giống nam và giống nữ, của truyền thống gia đình giữa một người nam và một người nữ, mà còn bắt bớ những ai chống nghịch lại lối sống đồng tính luyến ái, cho đến lúc cuối cùng Chúa phải cho phép những tai họa. Tôi tin rằng như COVID-19 đẩy loài người đi vào những con đường khốn cùng mà nãy quý vị đọc trong Thi-thiên 107 đó, ở kề bóng của sự chết, thều thào trên giường bệnh, bị cách ly không đi làm được, thiếu thốn mọi điều, thì lúc đó may ra có một số người sẽ nhận biết Chúa, ăn năn kêu cầu mà được giải cứu, thay vì hết thảy cả đám sẽ đi vào chỗ hư mất đời đời. Quý vị có thấy điều đó? You know, but now we continuously live rebelliously against God and His Word, despising the basic truth about the creation of male and female genders, about the family tradition between a man and a woman, and now they even persecute those who oppose the homosexual lifestyle. In the end, God allowed disaster, I believe COVID-19, to bring the world into miserable paths, near the shadow of death, suffer affliction, crying out on the hospital beds, being isolated, cannot go about with their normal business, lack of food, then maybe some will look up, seek God, repent, cry out to Him to be delivered, instead of all of them going into eternal destruction, because God is love. Tôi thấy không, quý vị có thấy điều này không? Thật ra những cái qua những cái tai họa, chúng ta phải cảm tạ Chúa vì yêu thương mà Ngài đã cho phép những điều khổ sở này xảy ra, để tỉnh thức, để giúp người ta biết ăn năn trở lại với Chúa mà được chữa lành trước khi quá trễ. Và có thể những người này chính là những người thân của chúng ta. Actually, I think through disasters, we should thank God because of His love. He allows this affliction and suffering to happen, to wake up, help people to repent and return to God and be healed, delivered before it's too late. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện cho thế giới, khi chúng ta cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện cho nước Mỹ này, chúng ta phải nhận thức rằng vì con người đã từ chối Chúa và đến lúc không còn cách nào để mong cứu giúp một số còn lại, mà Chúa đã cho phép những hoạn nạn xảy ra để cứu một số còn lại. When we pray for the world, when we pray for our country, Vietnam, when we pray for America, we must realize that because people reject God, and there's come a time when there's no other way, that God has to allow affliction to happen to save a few. If not, the whole world will perish. Nếu bạn lắng nghe và hiểu tại sao có những tai họa, đại nạn này, và ý thức được Đức Chúa Trời là đấng công bình và yêu thương, còn bạn nhận biết được cái tình trạng hư mất của mình, thì bạn phải ăn năn, nhận lấy ơn cứu rỗi của Chúa đã sắm sẵn trong cứu Chúa Giêsu để bạn được sống. If you have heard and understood why there are calamities, disasters, are now aware of God, a just and loving God, and acknowledging of your lost condition, then you need to repent. Accept God's salvation is available in Jesus now for you in order to live. Khi chúng ta từ chối, không chịu hít và thở không khí vào, thì chúng ta sẽ chết. Đó là hậu quả tự nhiên của sự mình chọn lựa phản ứng này. Thì cũng vậy, khi bạn từ chối nhắm mắt lại, bịt lòng lại, không kêu cầu Chúa, thì bạn sẽ ở trong bóng tối của sự chết. Không kêu cầu Chúa, đó là hậu quả tự nhiên của sự chọn lựa mình. When you refuse to breathe air in, then you will die. That is the consequence of your choice. In the same way, when you refuse to close your eyes, close your heart, not seeking God, you will be in the darkness of death. That is the consequence of the choice you make. Mong bạn khá xem xét lại các đường lối mình và hãy ăn năn trở về cùng Chúa. Hãy hướng lòng và tay mình lên cầu khẩn Đức Chúa Trời ở trên trời để được xin công bình, được cứu rỗi, mà biết như Thi Thiên 107 nói, cảm tạ Chúa vì tình thương của Ngài và vì những việc lạ lùng Ngài đã làm cho con cái mọi người. Amen. May you reconsider your ways and turn to the Lord in repentance. Lift up your heart and your hands toward God in heaven to be justified, to be saved, and to, as the Psalm 107 said, give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind. Amen. Let us pray.